Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 18 tháng 10 năm 2015, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị tại Thiền Viện Vạn Hạnh một pháp thoại hay là một cái câu chuyện thiền có tựa đề là Người Cho Phải Cảm Ơn. Thì khi chúng ta đến đây ngồi thiền, trước khi thực tập, thì quý vị thường nghe chúng tôi chia sẻ cái ý nghĩa của những cái câu chuyện mà nó có liên quan đến cái pháp môn mà chúng ta đang là tập luyện. Tại vì cái pháp môn chúng ta tập luyện đây á, quý vị nhìn thì có vẻ là đơn giản, tới chỉ là theo dõi hơi thở và rồi mình sẽ quán tưởng một số những cái đề mục gọi là thiền quán. Nhưng mà cái hệ quả của nó thì nó rất lợi cho bản thân mỗi người chúng ta. Nó lợi ích về mặt thân thể hay là thể xác, giúp cho chúng ta ít bệnh tật. Rồi nó sẽ giúp cho chúng ta những cái lợi ích về mặt tinh thần, cái sự chú ý, và rồi những cái lợi ích rất là to lớn khác, đó là sự bình an của tâm hồn. Sự bình an của tâm hồn nó sẽ giúp cho chúng ta tác động trở lại, làm cho chúng ta, cơ thể chúng ta càng khỏe mạnh hơn. Và cái ý nghĩa của cái bình an tâm hồn đây á, nó không dừng lại ở đó mà nó còn đi xa hơn. Xa hơn là những gì mà khoa học người ta đã kiểm chứng lại những cái lợi ích của cái pháp môn này. Đó là chúng tôi muốn nói trên cái giá trị về mặt đạo đức, tinh thần hay là tâm linh của cái pháp môn này. Và vì vậy cho nên rằng khi quý vị nghe chúng tôi chia sẻ những cái câu chuyện thiền á, nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy yên tâm hơn và cảm thấy lợi ích hơn. Và rồi chúng ta sẽ thấy rằng cái pháp môn thiền của chúng ta đây á, nó rất là thực tế. Và những cái gì chúng ta tập đây là có thể gọi là nhân. Nhưng mà cái quả của nó không phải đợi lâu, không phải đợi sau khi chúng ta chết rồi chúng ta mới sinh vào cảnh giới nào là nào đó, mà cái quả đó nó sẽ là đến ngay với hiện tại, đến với mọi người là chúng ta đang tập luyện cái pháp môn này. Rồi bây giờ chúng ta nghe một trong 101 câu chuyện thiền trong quyển có tựa đề là Góp Nhặt Gác Đá của thiền sư Muzu người Nhật Bản. Câu chuyện thứ 53, Người Cho Phải Cảm Ơn. Vào thời Kamakura, khi xây xét sư là đại sư của đền Engaku, ông đòi một nơi rộng hơn vì nơi ông dạy đã quá chật vì đông người. Umezu, một thương gia ở thành phố Edo, quyết định cúng 500 đồng tiền vàng Rio để xây một trường học rộng rãi hơn. Umezu mang số tiền này đến Sei Sik Sư nói, được rồi, tôi sẽ nhận. Umezu biếu túi vàng cho Sei Sik Sư, nhưng Umezu không hài lòng thái độ của Sei Sik Sư. Chỉ vì với 3 rio người ta có thể sống tròn một năm. Và ông thương gia không được Sei Sik Sư cảm ơn việc tặng 500 đồng vàng này. Umezu ám chỉ trong túi đó là 500 rio. Sei Sik Sư đáp, ông đã nói với tôi rồi. Umezu nói, mặc dù tôi là một thương gia giàu có, Nhưng 500 rio là một món tiền lớn. Xê xích sư hỏi, ông muốn tôi cảm ơn ông phải không? Ư Mích sư đáp, vâng phải vậy. Xê xích sư hỏi, sao lại tôi? Người cho phải cảm ơn chứ. Câu chuyện với nội dung là như vậy. Qua câu chuyện này chúng ta thấy có hai nhân vật. Một nhân vật là thương gia giàu có, và một nhân vật là một vị thiền, là thiền sư. Qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng người thương gia đó đã cúng tiền, cúng một số tiền lớn cho cái vị thiền sư này xây trường học. Và trong nội dung câu chuyện này chúng ta thấy rằng cái người thương gia đó trong cái vai trò là cái người cho, muốn là cái vị thiền sư trong vai trò người nhận. Vị thương gia đó muốn vị thiền sư đó phải cảm ơn. Thì đây là một cái mối quan hệ xin và cho, giữa người cho và người xin. Thì mối quan hệ này chúng ta thấy rất là phổ biến trong cuộc đời, trong cuộc sống hằng ngày, và trong cái mối quan hệ cho và xin này là chúng ta thấy rằng là tạo không ít là những cái phiền não còn khổ đau cho là cho con người và cho xã hội. Người cho trong đời thường là khi nào cũng muốn cái người nhận đó là phải nghĩ là về mình, phải cảm ơn mình. Và trong cái mối quan hệ đó, người cho đã vô tình làm cho cái tôi, làm cho cái ta ngày càng lớn hơn. Nhưng mà cái tôi á biểu hiện trong khi cho đó, thì dưới con mắt của Phật giáo thì cái tôi đó là đang tạo ra cho mình những cái phiền não hay là những cái lậu hoặc, đó là tham, muốn đòi quyền lợi, muốn đòi được là báo, báo ơn, và những cái suy nghĩ đó là cái nguyên nhân làm cho con người là càng khổ đau, là với cái ảo giác về cái tôi đó. Và như đã có lần chúng ta được biết, cái gọi là cái tôi hay là cái ngã là cái nguyên nhân chính làm cho con người là phiền não, là khổ đau. Thì chúng ta biết rằng cái tôi hay là cái ngã đó đã được các khoa học gia người ta đã chứng minh là vào năm 2008 thì có các khoa học gia người Anh Quốc, người ta đã làm một cuộc thí nghiệm. Và trong cái cuộc thí nghiệm đó, người ta đi đến một cái kết luận là cái tôi chỉ là sự đánh lừa của tâm thức. Thế nhưng con người dưới tác động của vô minh không biết, và thế rồi cứ biểu hiện cái tôi đó qua cái mối quan hệ là cho xin. Và trong Phật giáo thì chúng ta biết rằng những lời dạy của Đức Phật xưa cũng như nay là để nhằm phá ngã cái tôi đó. Và cái tôi đó là quý vị biết rằng là nó đã hiện hữu từ thời kỳ là Đức Phật tại Ấn Độ cổ đại. Và trong thời kỳ đó, giáo pháp của Đức Phật được xem là tiếng rõng của con sư tử. Khi con sư tử nó rõng lên thì tất cả những con thú khác trong rừng phải cụp đầu, phải là chạy xa, để nói lên cái tính ưu việt, tính độc đáo của giáo pháp đó. Và biểu hiện trong cái giáo pháp vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế ở Ấn Độ có 62 cái học thuyết. Nhưng mà 62 học thuyết đó hay là 62 cái quan điểm đó đều liên hệ đến cái gọi là cái tôi. Và duy chỉ có Phật giáo là không liên hệ cái tôi, và trong thuật ngữ Phật giáo gọi là vô ngã. Những lời dạy của Đức Phật nhằm đưa con người phá đi cái ngã, phá đi là cái tôi ảo giác đó. Và một khi cái tôi ảo giác đó được phá đi thì tham sân si nó sẽ không biểu hiện ra, tâm của người đó sẽ được bình an, và rồi sự bình an đó nó sẽ gây ra một cái hệ quả trong cái mối quan hệ xã hội là được bình an. Con người được bình an và rồi xã hội sẽ được là bình an. Thì vào thời kỳ Đức Phật, những giáo lý của Ngài đều là dẫn cái người tu tập đến cái sự là buông xả, là phá ngã, phá đi là cái tôi kiêu căng, ngạ mạn, liên hệ đến là cái tôi. Và rồi sau đó trong Phật giáo Đại Thừa, một cái truyền thống Phật giáo xuất hiện về sau này nhằm đáp ứng được cái nhu cầu của thời đại. Nhu cầu của thời đại trong khoảng thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, cái nhu cầu của thời đại khi mà con người với hai cái nhu cầu đó là tín ngưỡng, tôn giáo thứ nhất, và cái thứ hai là về trí thức hay là học thuật. Nếu như nói rằng vào thời kỳ Đức Phật nhắm đến cái vai trò thứ hai, nhằm huấn luyện cho cái người tu học là phát triển cái nhận thức, tri thức và trí tuệ là chủ yếu. Nhưng mà sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng gần 500 năm, khi con người, khi Phật tử tại Ấn Độ là họ đang có xu hướng nghiêng về tín ngưỡng, nghiêng về tâm linh, thì một truyền thống Phật giáo mới xuất hiện để nhằm đáp ứng thêm cái nhu cầu của con người vào thời kỳ đó. Bởi vậy cho nên trong cái Phật giáo Đại Thừa nó đáp ứng được cả hai truyền thống lớn, hay là hai cái nhu cầu lớn của con người, đó là tín ngưỡng và triết học hay là nhận thức. Và trong cái truyền thống Đại Thừa đó, một nhân vật tiêu biểu cho truyền thống Đại Thừa đó là Bồ Tát. Và Bồ Tát đó có cái đặc điểm là trên cầu vô thượng Bồ Đề, dưới hóa độ là chúng sinh, vừa từ độ mình và độ tha, giúp cho là người khác cũng được an lạc giải thoát là như mình. Và cái pháp môn của cái vị Bồ Tát là hành trì chúng ta thường biết gọi là lục độ ba la mật. Lục độ là 6 cái pháp môn nhằm giúp cho cái vị Bồ Tát đó thể hiện được cái trình độ giải thoát từ thân và giải thoát cho là người khác. Lục độ, lục là 6, độ là giải thoát, ba la mật là sự tròn vẹn. Lục độ ba la mật gồm có là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Và trong cái pháp hành trì của một vị Bồ Tát thì chúng ta thấy rằng cái vai trò hay là cái pháp đầu tiên cần phải được thể hiện, đó là bổ thị ba la mật. Bổ thị có nghĩa là cho ra, cho ra và cho ra một cách là trọn vẹn. Và bổ thị là cho ra đó thì nó có nghĩa gì? Thì trong vấn đề bổ thí thì nó có cái mối quan hệ giữa người cho và người nhận. Và bổ thí ba la mật có nghĩa là không thấy người cho, không thấy vật cho và không thấy người nhận. Cái ý nghĩa của bổ thí ba la mật là có nghĩa là không có người người cho, không có người nhận và không có vật được là được cho. Và một cái vị Bồ Tát hay là bất kỳ một người nào trong cuộc sống hàng ngày mà có cái suy nghĩ đó, ngang qua vấn đề là cho và nhận, mình bổ thí, mình cho ra nhưng mà mình không có thấy là cái người nhận, và mình không thấy là cái vật là mà mình cho. Không thể đây là có nghĩa là không có bám víu, không có chấp thủ, không có vấn đề là khi cho rồi mình phải yêu cầu cái người nhận phải như thế này, phải như là thế, là như là thế kia. Trong vấn đề cho và nhận, chúng ta thấy ý nghĩa là như vậy. Theo quan niệm của Phật giáo là Đại Thừa, trong vấn đề mà thể hiện cái cuộc sống hàng ngày cho và nhận, đó là vấn đề là bổ thí ba la mật. Bổ thí ba la mật là không thể có người cho, không thể có người nhận và không thể có vật là vật cho hay là được cho. Và đây chính là cái biểu hiện của một cái vị hành trì là Bồ Tát giúp mình được giải thoát là an lạc. Và chúng ta thấy rằng trong cuộc sống hay là cái mục tiêu tu tập của Phật giáo á, là cái đích đến đó là sự bình an của tâm hồn, sự an lạc, sự thanh tịnh, sự giải thoát khỏi là phiền não. Và trong sự giải thoát đó không có cái gọi là cái tôi, không có cái tôi cho mà không cho. Và trong cái ý nghĩa đó thì chúng ta thấy là người nào mà hành trì như vậy thì người đó được lợi ích, được giải thoát, được hướng đến cái mục đích cao cả, hướng thượng và hướng thiện ngay trong cái cuộc đời này. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy là cái cuộc đối đáp của hai nhân vật, một vị thương gia và một vị thiền là thiền sư, thì chúng ta thấy rằng cái vị thiền sư đã nói lên quan điểm của Phật giáo là cái vị thương gia đó cái vị thương gia đó mang tiền đến cúng chùa, mang tiền cúng đến cúng chùa là cho ra là bổ thí, mà chúng ta thấy rằng cái việc mà cho ra bổ thí là đúng đường, là đúng hướng. Tuy nhiên là cái người cho cần phải thấy vô ngã, người cho cần phải thấy vô là vô ngã, người cho phải là không nghĩ đến cái tôi, không nghĩ đến yêu cầu là người nhận phải như thế này, phải như là thế kia. Nếu như người cho mà thể hiện là như vậy, người bổ thí mà thể hiện là như vậy, cho mà không cho, cho mà không yêu cầu này kia từ người nhận, thì cái lợi ích của người cho rất là lớn. Lợi ích của người cho rất là lớn. Và có thể nói rằng nếu như người cho trong một cái tâm trạng, tâm hoàn toàn là thanh tịnh, vô vị lợi, thì quý vị biết rằng nó an lạc lắm, nó giải thoát lắm, nó lợi ích là nhiều lắm. Khoa học người ta thấy rằng là khi mình làm một cái việc gì đó mà từ thiện, thật tình, không vụ lợi, cho mà không vụ lợi, thì thân thể của người đó lợi ích lắm. Cái tâm của mình cho ra mà mình không có một cái đòi hỏi, yêu cầu từ người nhận, thì cơ thể của cái người đó nó có những cái phản ứng rất là tích cực. Cơ thể nó sẽ tiết ra những cái là hóc môn là có lợi, làm tăng sức đề kháng cho là cơ thể. Đây là nói đứng về mặt khía cạnh là khoa học, người ta kiểm chứng thấy là như vậy. Bởi vậy cho nên cái người cho mà không thấy là người cho thì người đó được lợi rất là lớn. Vì vậy cho nên trong cái câu chuyện người cho phải cảm ơn ở đây, chúng ta thấy rằng vị thiền sư đã trả lời rằng là thay vì là vị thiền sư cảm ơn thì cái vị thương gia đó phải cảm ơn. Phải cảm ơn là tại vì nhờ cái vị thiền sư, nhờ cái câu chuyện là xây dựng một cái trường học, một cái nơi hoằng pháp lớn, mà vị thương gia hay là đại gia đó đã thể hiện cái lòng tốt, đã thể hiện cái lòng từ là từ thiện. Và nếu như mà trong khi thể hiện là cái từ thiện, cái bổ thí đó mà không nghĩ đến cái ta, thì đó là lợi ích rất lớn cho vị là thương gia. Bởi vậy cho nên vị thương gia đó cần phải cảm ơn vị thiền sư. Người cho cần phải cảm ơn là người nhận, vì ngang qua đó mà cái người cho đã thể hiện được cái đức tính rất là tốt đẹp còn của mình. Đó là một cái việc làm mà trong tinh thần Phật giáo gọi là bổ thí ba la mật, cho mà không thể có người cho mà không thể có người nhận, cho mà không thể có vật là vật cho. Và trong vấn đề cho ra đó, chúng ta có thể nói là cho từ những cái sự vật, là cho là vật chất á, cho tiền, cho bạc, cho đồ ăn, cho đồ là đồ uống. Mà cái việc cho ra đó không chỉ dừng lại là bởi những cái vật chất, mà có thể ngang qua những cái lời nói. Chẳng hạn như người ta buồn, mình tới mình an ủi, thì đây cũng là một cách cho. Mình giúp cho người ta vượt qua cái buồn là buồn khổ. Đó là chúng ta có thể rằng là giúp cho con người vượt qua cái nỗi đau về tâm lý hay là về tinh thần. Và trong cái mối quan hệ giữa tinh thần và thể xác, giữa đời sống đạo đức và vật chất á, chúng ta thấy rằng lẽ dĩ nhiên con người mà khổ quá, con người mà nghèo quá thì cũng không được. Vì mà nghèo quá thì nó sẽ sinh ra là những cái là hệ quả xấu. Đức Phật nói rằng nghèo khó là đồng nghĩa với tội ác, nghèo khó là đồng nghĩa với bất thiện. Cho nên đừng có nghèo là đói lắm. Và rồi chúng ta thấy rằng khi mà vật chất của con người tới một cái mức là vừa đủ thì chúng ta thấy rằng cái đạo đức tinh thần nó quan trọng lắm. Cái đời sống tâm lý tinh thần là quan trọng lắm. Và chính là stress là một cái sự rối loạn của cái tâm, của cái là tình cảm. Và đó là cái nguyên nhân nó dẫn tới những cái bệnh nan y của là thời đại. Cái tâm nó tác động trở lại và nó đã chiếm, theo thống kê của một số tài liệu cho biết rằng là cái rối loạn của cái tâm hay là mất cân bằng của cái tâm á, là nó chiếm tới 70%, là cái nguyên nhân nó chiếm tới 70% bệnh tật của nhân loại. Đó, như vậy chúng ta thấy rằng cái tâm rất là quan trọng, cái tâm bình an rất là quan trọng, cái tâm mà bổ thí mà bình an ba la mật rất là quan trọng. Và như vậy bổ thí có thể là bổ thí vật chất, bổ thí về tính là về là tinh thần. Và trong hai loại bổ thí đó, Đức Phật nói bổ thí pháp là tối thượng. Trong tất cả các loại bổ là bổ thí, bổ thí pháp là tối thượng. Vì khi bổ thí pháp mình chia sẻ lại những cái pháp tu tập giúp cho người khác được an lạc. Và vì vậy cho nên rằng ngang qua cái câu chuyện này, như vậy là khi chúng tôi chia sẻ vậy thì tôi cho và quý vị nhận, có phải như vậy không thưa quý vị? Phải không? Trong cái câu chuyện này, trong cái sự tiếp xúc này, có phải tôi là người cho không? Và quý vị là người nhận. Vậy thì ai phải cảm ơn quý vị? Ai phải cảm ơn? Bản thân tôi phải cảm ơn. Phải cảm ơn quý, còn quý vị. Nhờ quý vị đến đây nghe mà chúng tôi mới thể hiện, mới chia sẻ được là bài pháp. Rồi rất mong rằng là chúng ta ngồi thiền và nó ẩn ý là thâm sâu, giúp cho mọi người chúng ta phát huy được cái hay cái đẹp trong bản thân mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.